Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Việc Lành. Xin đọc Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo quan niệm của con người hay sự dạy dỗ của các tôn giáo khác, muốn được bước vào cõi cực lạc thì người ấy phải cố gắng tu thân tích đức, làm lành lánh dữ, vân vân. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc giáo thì sự cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời ban cho con người. Quà tặng đó là Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để trả án phạt tội lỗi thay cho nhân loại. Ai bằng lòng tiếp nhận món quà đó bằng đức tin thì được tha tội và nhận được sự sống vĩnh hằng. Vì thế, việc chúng ta trở thành con của Chúa là nhờ ơn của Đức Chúa Trời ban cho, chứ không do chúng ta xứng đáng mà được. Tuy nhiên, khi trở nên con dân của Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyến khích chúng ta phải làm việc lành mà Chúa sắm sẵn. Đây là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong hiện tại và nối kết trong tương lai. Để khích lệ Cơ Đốc nhân làm theo lời Chúa dạy, Phao-lô đưa ra 3 lập luận. Thứ nhất, con dân Chúa là tạo vật mới của Đức Chúa Trời. Phao-lô dạy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra. Nghĩa là Đức Chúa Trời tái tạo những người tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu trở thành tạo vật mới của Ngài. Như lời Chúa dạy, vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Như vậy, con dân Chúa là một công trình nghệ thuật tuyệt tác của Đức Chúa Trời. Tại sao người tin Chúa lại được tái tạo trong khi chúng ta cũng là tạo vật của Ngài? Để trả lời cho vấn đề này, chúng ta cần đi ngược dòng thời gian để xem điều gì đã xảy ra. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời tạo dựng con người và tạo dựng theo hình và tượng Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không tạo nên con người giống y hệt như chính Ngài. Vì Đức Chúa Trời là đấng vô hình, con người sẽ không thể giống như Đức Chúa Trời hoàn toàn. Vì Ngài là đấng tạo hóa tối cao, còn con người là tạo vật của Ngài. Nhưng con người giống Chúa ở chỗ, con người có lý trí, tình cảm và ý chí. Đúng hơn, chính đời sống con người phản chiếu ảnh tượng của Đức Chúa Trời bằng cách phản chiếu phẩm tính thiên thượng của Ngài như tình yêu thương, sự kiên nhẫn, lòng tha thứ, sự nhân từ, chân thật và trung tính, vân vân. Tuy nhiên, con người đầu tiên đã phạm tội. Kể từ đó, tội lỗi xâm nhập vào trong đời sống con người. Tội lỗi đã khiến cho con người không còn có khả năng phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho đến khi người ấy nối lại mối quan hệ với Ngài qua Chúa cứu thế Giê-xu. Tội lỗi đã phá hỏng mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời và với nhau. Kể từ đó, con người không còn khả năng để làm việc lành cách đúng nghĩa như lời Chúa dạy. Đến nỗi ông Phao-lô trước khi trở thành sứ đồ phải thú nhận rằng tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Theo Roma chương 7 từ câu 18 đến câu 19. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời phải thực hiện chương trình tái tạo con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời tái tạo để trở thành một tạo vật mới trong Ngài, để bước vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và phản chiếu hình ảnh của Ngài cho mọi người qua đời sống của mình. Biết mình là một tạo vật mới với những giá trị mà con người đầu tiên đã đánh mất, giúp chúng ta kính yêu Chúa, tôn thờ Chúa và sống cho mục đích đời đời của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được trách nhiệm của mình đối với đồng bào, đồng loại để có thể đóng góp một phần giá trị đó cho những người chung quanh chúng ta. Thứ hai, chúng ta được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như đã trình bày ở trên, tội lỗi khiến cho hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người bị lu mờ. Lời Chúa khẳng định, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 3 câu 23. Để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người, Đức Chúa Trời một lần nữa đã phải tái tạo con người trong Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài đã bằng lòng lìa bỏ ngôi cao sang, nơi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, mặc lấy hình thể của con người, sống như một con người. Và cuối cùng, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để trả án phạt tội lỗi thay cho nhân loại và linh nghiệm cho những ai tiếp nhận bằng đức tin. Điều đó cho thấy sự cứu rỗi không phải là một sản phẩm, cũng không phải là phần thưởng cho việc lành của chúng ta, mà là món quà Đức Chúa Trời dành cho đức tin. Bắt đầu từ đó, chúng ta được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được phục hồi địa vị và mục đích ban đầu mà con người đã đánh mất bởi tội lỗi. Với Chúa Giê-xu, chúng ta là trái đầu mùa của công trình sáng tạo mới. Nên trong bức thư gửi cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, Phao-lô dạy phải mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 24. Giờ đây, con dân Chúa được phục hồi hoàn toàn ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong đời sống và có khả năng làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho. Mỗi chúng ta cần ý thức rằng Đức Chúa Trời đã giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi qua sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự. Để từ đó, chúng ta trở thành một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và có khả năng thực hiện mục đích đời đời của Đức Chúa Trời cho đời sống mình qua quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều đó khiến chúng ta biết ơn Chúa, trung tín tôn thờ Ngài và tích cực góp phần kiến tạo thế giới chúng ta đang sống được tốt đẹp hơn. Thứ ba, để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vì sự cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời, nên chẳng hề có việc làm lành hay công đức nào có thể khiến chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Tuy nhiên, khi trở nên con dân Chúa, ý định của Đức Chúa Trời cho chúng ta là phải có kết quả qua các hành động phục vụ. Chúng ta làm việc lành không phải để được cứu, nhưng người đã được cứu thì phải làm việc lành mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã từng dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Chúa muốn những người theo Ngài phải chiếu sáng bản chất của người cơ đốc bằng việc lành để cho mọi người nhìn biết Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta biết những việc lành có thể là lên tiếng bên vực chân lý, không thông đồng với người tội lỗi, không làm những công việc đen tối, không để cho tội lỗi làm lu mờ ánh sáng cơ đốc trong đời sống chúng ta, và không nhắm mắt lại với nhu cầu của người khác. Chúa Giê-xu cũng đã kể câu chuyện người Samari nhân lành để dạy mọi người thực hành nếp sống đạo bằng hành động cứu giúp người có nhu cầu cần giúp đỡ. Theo Luca chương 10, câu 30 đến câu 37. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Theo Phi-e-rơ nhất, chương 2 câu 12. Đối với Phi-e-rơ, Việc lành phải được bày tỏ qua cách ăn nếp ở, đứng đắn, nhu mì và ngay thật. Đó là bằng chứng sống động để bịt miệng những kẻ dèm chê đạo Chúa, và cũng là phương tiện để có thể đưa họ đến chỗ nhận biết Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ dạy con dân Ngài làm việc lành, mà còn ban năng lực để chúng ta làm việc lành. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Theo Cô-rinh-tô nhì, chương 9, câu 8. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta không phải bởi việc làm lành hay bởi công đức của chúng ta mà được, nhưng do ân sủng của Ngài. Tuy nhiên, khi được làm con dân Chúa, thì chúng ta phải làm việc lành. Đó là kết quả của đời sống được đổi mới. Việc lành luôn ở bên cạnh chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta phải nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, nắm bắt cơ hội để thực hiện. Càng thực hiện, chúng ta càng kinh nghiệm được năng lực và phương tiện mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta, để có thể làm việc lành một cách đẹp lòng Chúa hơn nữa. Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo ảnh tượng của Ngài. Nhờ đó con người có khả năng làm mọi việc lành. Tuy nhiên, khi con người đầu tiên bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thì tội lỗi đã xâm nhập vào trong đời sống con người. Tội lỗi khiến con người xa cách Đức Chúa Trời và không còn khả năng để làm việc lành. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã phải can thiệp vào lịch sử của nhân loại để có thể dựng nên một dòng dõi thánh qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ đó, chúng ta được phục hồi địa vị ban đầu mà con người đã đánh mất, được tâm giao với Đức Chúa Trời, được đổi mới bởi Đức Thánh Linh và được có khả năng để làm mọi việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn để con dân Ngài làm theo. Hầu qua đó, danh Chúa được mọi người biết đến và ngợi khen. Đây là đặc ân và cũng là mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho con dân Chúa.
Sợ chi áo.